Mai tớ lại đến trường đấy.
Thư từ 19 tháng 4 năm 95. Trung, chưa có ý định cầm nhật ký về, thế mà như một sự định trước. Vậy thì tớ sẽ viết dài dài cho thỏa lòng. Mở nhật ký ra, lại thấy chồng mình ngay trước mặt. Đúng là tiền định, âu cũng là sự thường, xuất giá tòng phu mà. Này chồng ơi, hôm nào mày viết vào nhật ký, dù ngắn dù dài thì cũng báo trước cho tao để còn chuẩn bị tinh thần nhé. Vừa cầm bút đã viết sai, 19 tháng 4 lại viết thành 1.9, ước gì hiện tại là cái ngày ghi nhầm ấy. Ơi thời gian, biết đến bao giờ con người mới có thể chiến thắng nổi nó. Thời gian là quên lãng, là nhạt phai, là đổi thay, là chết. Xin ngàn lần tạ lỗi dưới chân người nếu điều đó là sự thật. Thời gian qua kẻ tay, làm úa những chiếc lá. Kỷ niệm trong tôi rơi, như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn. Chỉ những câu thơ vẫn còn xanh, chỉ những bài hát là vẫn còn xanh. Và đôi mắt em, hai giếng nước, văn cao 87. Sao lại văn cao 87 khi người ta muốn nói đến cái vĩnh hằng? Cũng như 1.9 đã ghi sai rồi, không sửa nữa, khi biết rằng nó là một phần dĩ vãng, dù chỉ từ phút ấy sang phút này. 19 bằng 1 cộng 9 bằng 10. Con số tròn trịa bao giờ cũng đáng ghét. Một ngày 19 mưa nắng thất thường, ngay cả trong lớp. Sáng lất phất mưa, ngừng rồi lại mưa bụi. Về, trời nắng nắng mà toàn mây xám. Mưa li ti, nghỉ, mưa hết một ngày. Nắng mưa là bệnh của trời, biết thế. Thôi chẳng viết nữa, hình như là lúc về, Cừu bảo tớ viết tiết kiệm giấy nhé. Nội lại nhãi đến cỡ này là quá đủ rồi. Phải biết vì ngân quỹ chứ. À, lại nghĩ đến chuyện tương lai chồng vợ con cái thấy hay hay. Định em lấy chồng, nhưng lại nghĩ đến chồng mình nên chả chép vào đây. Chắc ai cũng nhớ cả, chép vào vô duyên. 19 tháng 4 rồi cơ đấy. Thứ hai, 24 tháng 4 năm 95. Phượng. Tám đứa ngồi trên hồ Tây, lâu lắm rồi mới có một ngày như thế, nghe có xa xôi quá không? Chiều định chờ một người đi qua nhà, có chuyện. Định học nữa, mà cuối cùng viết nhật ký cũng không xong. Nghe dân tình nhắc nhở nhau, hoa phượng sắp nở rồi, tự nhiên thấy rùng mình, ước gì phượng đừng nở nhỉ. Mùa này đường phố đầy lá vàng rơi, đẹp quá, giống mùa thu quá. Sắp tới cái ngày, cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Ngày xưa mình yêu hoa phượng lắm, bởi vì ngày xưa mình có nguyệt. Bây giờ mình cũng vẫn yêu hoa phượng lắm, vì có người hỏi mình, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Thứ ba, 25 tháng 4 năm 95, Mai Liên. Hôm nay đi học, thầy cho đề bài, hãy viết về một thành công hoặc thất bại của bản thân. Một cái đề tài khá hay. Vấn đề chỉ còn là chọn thất bại nào trong số những thất bại để làm thành bài viết. Có những lúc ngã lòng, tôi lại viện câu thơ để đứng dậy. Tại sao từ trước đến nay, chưa bao giờ mình nghĩ phải học, phải hiểu những gì như thế, những người như thế. Bàn với Dính Yến, thử giấu biến quyển nhật ký này trong một tuần xem mặt mũi lớp mình sẽ như thế nào. Ai bảo hắt hủi nhật ký, người này vứt cho người kia, đến khi mất mới bắt đầu chửi nhau. Chắc thế. 10 năm nữa, 2005, lớp mình gặp nhau. Lúc ấy sẽ không có ta. Thế nào nhỉ? Ta sẽ đứng ở đâu để chứng kiến cuộc gặp gỡ ấy? Quý Lãng Đảng, Nguyên Thành Đạt, Cẩm Hà sang trọng bé tốt. Còn ta là ở một nơi mà không ai biết đến, không ai nghĩ rằng ta sẽ đến. Cũng như bây giờ, suốt 2 năm qua, ta chọn cho mình một chỗ ngồi chỉ thích hợp cho ta những lúc ta buồn khổ. Trong lớp, một lẽ tự nhiên, tất cả mọi người đều hướng mặt lên trên. Tự nhiên thôi, và cũng vô tình thôi. Có ai ngoái lại nhìn phía sau để biết rằng có một kẻ đang mở to đôi mắt nhìn mọi người mà hờn giận trách móc. Có ai biết có một kẻ đang muốn chạy lên trên ấy lắm để giấu mình vào tiếng cười, để quên đi 10 năm nữa đáng buồn đang chờ đợi. Mà không phải 10 năm, chưa đến 10 năm, nhất định thế. Thôi em bé ạ, cứ hờn dỗi phụng phịu nữa đi. Vì mãi mãi, em chỉ là một em bé ngây thơ, ngơ ngác trước cuộc đời. Thứ Tư, 26 tháng 4 năm 95. Cái chắc thế của mình đã thành sự thật. Cả lớp đã nháo cả lên khi không thấy nhật ký. Tiết 2, Bình Nhi hỏi, ai cầm nhật ký đấy? Không ai trả lời, vậy là bắt đầu cừu. Mất thì thôi, bây giờ mỗi đứa chuẩn bị một quyển sổ làm lưu bút. Lê Thủy hy vọng, chắc chẳng ai lấy đâu nhỉ, họ nhặt được thì trả thôi. Hạnh cũng háo hức xem có ai nghĩ không, đến khi nhìn quanh thì chán xìu. Ừ, ma nào cũng có mặt cả. Chỉ có mình im lặng nhìn mọi người, thích thú xem người này đổ cho người kia. Theo giám sát hiện trường cho thấy, Cừu và Bình Nhi là hai kẻ bị tình nghi nhiều nhất. Bình Nhi thì vì bị phát hiện là tên mở miệng hỏi đầu tiên. Cừu thì do lớn tiếng, mất thì thôi. Chỉ có mình được coi là ngoại phạm. Sướng quá, Dính Yến thì Hạnh vừa mới hỏi. Ai hỏi nhật ký đầu tiên đấy? Đã vội vàng, không, không phải tớ. Lộ liễu thế mà không ai nhận ra. Thôi, giữ nhật ký thêm một ngày cho mọi người chửi nhau đã đời đã. Thứ Năm, 27 tháng 4 năm 95, Trần Yến. Nếu như lớp trưởng không nói cho Hạnh biết tớ định mang nhật ký về luôn để đúng một tuần xem sao, nhưng mà không được. Thứ Tư, mấy đứa đi học sách bị xuống cầu thang lại te te chạy vào lớp, cười tí tưởng. Mặt cô nghiêm trọng, sau khi đứng mỏi chân, ngồi xuống, các em ngồi trong lớp chơi 45 phút chẳng được gì, nhưng nếu nghe cô nói không cần học cũng có được một chút hiểu biết. Cô nói đúng đấy chứ, trong cuộc sống cũng phải vừa. Phải thôi, tại vì cũng có tính tương đối, đừng triệt để quá. Thứ Sáu, 28 tháng 4 năm 95, Hạnh. Chưa muốn đọc nhật ký, chưa muốn viết, nhưng cũng chẳng muốn cho ai đó có dịp biển thủ. Không muốn cộng không muốn bằng phải mang gánh nặng về. Buổi sáng, như thường lệ, đến sớm, đi ra, đi vào, chờ một người. Vũ Hằng đến hí hửng khoe. Hạnh ơi, tớ có một giấc mơ hay cực. Sao thị lại mơ nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mơ thôi, người ta lại mơ tranh của hắn. Hảo hức hớn hở hồi hộp, và tất nhiên mình chờ nghe. Hằng ta mới thẻ thọt thủ thỉ. Tớ mơ Hạnh đi lấy chồng. Úi giời! Phải gió cái nhà chị này, mơ gì mà khéo thế. Chồng Hạnh là một thằng bé lớp 5. À, bắt nạt được rồi. Ờ, mà sao thị biết mình là gái đêm rằm, có số bắt nạt chồng nhỉ? Đám cưới có Nguyên và Thu Lan làm phù dâu phù rể. Chà, phải nhờ Jose Dương khuyên họ làm cô dâu chú rể tổ chức, cùng luôn cho đỡ tốn kém, chí lý thật. Mọi người cười hì hà, hễ hả, còn mình tự nhiên hốt hoảng, thế mới lạ chứ. Dẫu trí tưởng bợ có phong phú đến đâu cũng chưa dám mơ cưới một chú bé lớp 5. Tính đến giờ phút ngồi viết những dòng này, giơ tay giơ chân tính toán một hồi, lấy chồng tương lai kém mình những 7 tuổi. Ờ, nhưng may ra nó lại đúc một năm thì sao, 7 trừ 1 bằng 6. Xuân Quỳnh cũng hơn Lưu Quang Vũ 6 tuổi đấy thôi, thật là kỳ diệu. Nhưng mà, lại nhưng, nếu mơ của nào trời trao của nấy thì liệu có cái ô tô nào đâm mình để giúp mình bảo vệ tình yêu không nhỉ? Nếu có, mình sẽ xin gặp tài lái xe ấy trước, bảo hắn đâm khéo khéo, chỉ để riêng mình chết thôi, còn để chồng mình ở lại mà hương khói chứ. Vả lại, mình cũng chỉ cần một niềm tin vẫn được yêu, thế là đủ. Người ấy có chết cùng mình, chắc gì đã chứng minh được tình yêu. Mà thôi, đó là chuyện năm 46 tuổi, bây giờ mình mới 18 tuổi. Hãy còn tương lai chán. Quan trọng hơn, theo nhạc và lời của một ông Nguyễn Cường nào đó, thì hôm nay mình đẹp nhất. Tất nhiên, trong giấc mơ của Thị Hằng, chứ không phải trong mọi người. Bởi lẽ, hôm nay em là cô dâu. Hãy tạm gác cái niềm vui sướng ấy mà đi ngủ cái đã. Biết đâu ngày mai Hằng lại mơ mình cưới một thằng lớn hơn mình 7 tuổi. Đời mà, mơ mà. Thứ Bảy, 29 tháng 4 năm 95. Đã gần hết ngày thứ hai, mà cái chắc thế của Mai Liên vẫn chưa thành sự thật. Biết đâu lịch sử không lặp lại thì sao nhỉ? Tất nhiên, mình sẽ phải rậm rịch mà chuẩn bị bán xôi chứ còn sao nữa. Quyển sổ dày thế này cơ mà. Chỉ có điều cấm tiệt, không được chuyển giao công nghệ cho căng tin Trường Am. Chúng nó mà tóm được thì chắc chắn là đi đời cả giấy lẫn xôi, cả chi lẫn chài. Đang mải mê chinh chiến và yêu đương, thì âm mưu và tình yêu đã tan vỡ. Nguyên, phải, chính hắn, kẻ mà bằng giờ hôm qua, kém giờ hôm kia, bắt mình phải chiến đấu với lương tâm để mang nặng đèo đau cái công cụ bán xôi này về, thì hôm nay hắn lại tiếp tục khiêu khích mình bằng cái trí nhớ muộn màng. Mượn nhật ký hở? Quên đi, Một ngày thôi nhé, đừng hòng. Chứng chỉ trình độ nấu xôi mới mua này. Giấy phép hành nghề sắp mượn được này. Không có lý do gì buộc mình phải từ bỏ lý tưởng đã chọn. Cùng lắm thì cho dịp nhập hội vì các phát minh vĩ đại. Giờ lý cuối cùng trong đời, nghe mà thấy rưng rưng cảm động. Thôi các em chịu khó, cứ ngồi đấy, cô nói cho các em nghe. Nhưng khó khăn thay, hình như cô nói cho cô nghe. Thật là một lũ khiên cán. Chuyên đề 2, giáo dục ngày nay. Trang không dành cho giáo viên, phụ huynh. Con cái yêu sớm nên xử lý như thế nào? Lứa tuổi 15-18 chính là thời kỳ trung học của các em. Là giai đoạn phát triển về giới tính nên có hiện tượng yêu đương sớm. Yêu đương sớm sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển tâm sinh lý của các em, không có lợi cho sự phát triển bình thường. Đồng thời, đây là giai đoạn đặt nền móng cho việc học tập. Yêu sớm sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhiệm vụ này của các em. Cần chú ý giải quyết vấn đề yêu quá sớm. 1. Không nên dùng hành động thô bạo để chê trách và trừng phạt. Càng không nên vì yêu đương quá sớm mà phân biệt đối xử. 2. Cần giáo dục cho các em những kiến thức về lứa tuổi thanh xuân, làm cho các em nhận thức đúng đắn về sự thay đổi sinh lý ở tuổi này, hướng các em mang hết tính lực vào việc học tập và chỉ ra tác hại của việc yêu đương quá sớm. 3. Giúp các em giải quyết tốt vấn đề yêu đương quá sớm, cùng nhà trường làm tốt công tác tư tưởng, ngăn ngừa không cho vấn đề lây lan. 4. Giáo dục các em làm thế nào phân biệt rõ ràng, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Không nên đơn giản làm các em cắt đứt quan hệ giao tiếp bình thường với bạn học. Khác giới, theo tri thức là sức mạnh, thủ bút của Hạnh. Chủ nhật 30 tháng 4 năm 95, Hạnh, trong khi cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày Mỹ Cúc Ngụy Nhào, thì mấy con dời chui vào rạp xem phim Mỹ, lời nói dối chân thật. Phim nhố nhăng, nhưng được cười. Còn đòi hỏi gì nữa nào? Kỳ diệu hơn khi quanh ta có vài mẫu đối thoại. Ê, sao lắm trẻ con thế này nhỉ? Phim chiếu cho công nhân 1 tháng 5 cơ mà. Hay trường nào tổ chức cho học sinh đi hả mày? Chắc cũng lại ăn theo như tao với bọn mày thôi. Ơ, sao bố mẹ bạn kia cũng làm ở công ty này hả? Vì cả rạp công ty thuê bao mà. Mày rồ à, bố mẹ tao cũng có làm ở đây đâu. Thế mà tao vẫn ngồi hàng ghế đẹp nhất. Ờ, thì mày là con dâu nhà tao cơ mà. Nhỡ bạn ấy là con rể nhà tao thì sao? Thôi, im đi chúng mày, phim chiếu rồi. 8 tháng 5 năm 77, 8 tháng 5 năm 95, Đinh Hằng. 5 giờ chiều, tớ bây giờ đang ngo ngoe nhìn đời bằng con mắt ương ước. Bu tớ bảo, thế mà tớ chẳng chịu khóc lấy một tiếng cho thầy bu mừng. Ai lại con nhà ông giống hay sao mà cứ im thin thít, li li nhìn đời. Tớ làm bu tớ sợ lắm. Có ai biết cái đinh nó nhọn vì nó lì từ bé. Ấy mà tóc tớ ít. Chả có được mấy sợi đâu. Trọc lóc ít. Mãi sau này vẫn thế. Thảo nào sau này bọn ấy cũng phải mô Phật đến thăm tớ. Phèn này tớ quyết đi tu rồi. Gần nhà thôi. Trên đường đến Hồ Tây nhớ rẽ vào chùa Trấn Quốc thăm tớ. Tớ làm sư thầy đấy. Nguyên, tu với thầy Hùng. Chùa tớ thiên lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 rồi. Trời hỡi, giờ phút này là tớ đã lên chức bà 19 tuổi rồi, tự tớ phong cho tớ đấy. Chung ơi, 19 là 1/3 đời người rồi, lại còn có tới 12-13 năm trời mài đũng quần trên ghế nhà trường. Chả nhẽ, tớ lại tiếp tục mài thêm 4-5 năm nữa. Đinh, thôi em chả, tớ sẽ rủ bạn Bí, hay Bí rủ tớ cũng được, đi giang hồ. Thật đấy, tớ sẽ được ngao du mọi nơi, ngã đâu là giường, ổn đâu là nhà, quý, buồn. Lên đên sang tận châu Phi, Mỹ Latin giang tay cứu vớt người Somali, Sudan như Bác Hồ ấy nhỉ. Tao sẽ làm nữ hoàng trong giới giang hồ, còn bí thư thì đợi đấy cho làm cánh phải đắc lực. Đến khi thất thế, sẽ kiếm một tri kỷ tiếp tục làm khách thương hồ trên sông nước. Đợi đấy, đứa nào gặp lại tao đừng ghê sợ nhé, trông thế mà hiền khối mà. Sẵn mời 12V năm xưa đi giang hồ coi, đồng ý. Trung Chúc, sớm mở hotel. Yên tâm đi, tàu quyết định khai trương cái gọi là nháy hotel, coffee, bar, club, ngay sau ngày 18 tháng 7 năm nay. Tàu nhận danh giám đốc, chủ khách sạn, cử đồng chí BT Trung làm phó thư ký. Bọn tàu kinh doanh không lấy lỗ, lấy lãi làm chính, nhằm tạo cơ sở bí mật hoặc công khai, nói chung là theo yêu cầu khách hàng. Ở đây có bia, rượu, thuốc, Vinamilk, sữa chua, chè bưởi, nộm, cà phê, rồi thịt bò khô, nem chua, bim bim, v.v. tiện nghi đầy đủ. Đối tượng dành riêng cho 12V với yêu cầu duy nhất phải có đàn ông đi cùng nếu là nam, phụ nữ đi cùng nếu là nữ. Quan hệ có thể gọi chị xưng em, gọi bố xưng con, gọi bà xưng cháu, gọi cụ xưng chắc đều được. Đặc biệt ưu tiên gọi anh xưng em. Mục đích đòi hỏi người khác loài, khác 12V, phải chi trả mọi khoản chi phí, không bao giờ chịu lấy tiền của gà nhà. Chỉ cần các con rời nũng nịu bộc lộ bản tính ăn tham của mình một cách đắc lực, có hiệu quả để tạo cho chúng tôi một chút lời. Đặc điểm lợi hại, nếu cần, Tào và Trung sẽ bắt tay bắt mặt mừng, chào đón các quý vị New Darling để khoa trường thành thế, để chấm luôn. Nếu không, chúng tôi tuyệt đối tỉnh bơ, không hồ hởi kiểu, hôm nay lại anh này à, anh cũ đâu? Đồng thời chúng tôi có Trung, kim luôn bodyguard bảo vệ thoát khỏi bị tạt axit. Buổi tối rồi, nếu mà con người rút ngắn cuộc đời xuống mỗi năm, chỉ còn tồn tại bằng một ngày sinh nhật duy nhất thì sao nhỉ? Ngày thứ nhất, 77, tớ sẽ hôn papa mama đầu tiên. Ngày thứ hai, 78, tớ quyết sẽ hôn thầy tớ, thầy Hùng dạy tớ ý. Cả đời tớ chỉ học mỗi thầy thôi. Ôi người thầy vĩ đại của tôi. Ngày thứ ba, 79, tớ hôn người yêu tớ. Chết rồi, thế là mới 3 tuổi tớ đã yêu đấy. Đa liền của tớ sẽ cao hơn tớ hẳn một cái đầu, chấp cả đi dài 5 phân. Ngày thứ tư, tớ đi tìm người yêu khác, anh kia chán bỏ xừ, đời còn dài. Ngày hôm nay tớ phải yêu nhiều, không dưới 10 anh. Ngày thứ năm, tớ đi lấy chồng, tính theo lịch của tớ là 5 tuổi. Chồng có lẽ không yêu tớ mấy, nhưng lúc nào cũng sợ mất tớ nhỉ. Ngày thứ sáu, tớ trở thành bà già của thế kỷ, tối uống rượu, đêm nhảy đầm, và ban ngày lại thành bà già khốt ta biết. Ngày thứ bảy, tớ chẳng muốn nghỉ tiếp đâu, đời còn dài mà, mai tớ lại đến trường đấy. Thứ ba, 9 tháng 5 năm 95. Phượng, lâu lắm mới gặp mày đấy Nhật ký ạ. Còn 10 ngày nữa thôi, thấy không, ngày mai sẽ là còn 9 ngày nữa. Mỗi ngày viết vào tay mình một số 8, 7, 6, 5, 4, 3. Em thấy không, tất cả sắp xa rồi. Xa nhật ký, tao sẽ nhớ mày nhiều lắm, vì trong mày có tất cả bạn bè tao và có cả chính tao nữa. Nhìn thấy mình qua kẻ khác, có thể là thấy mình hâm hâm, điên điên, hay xấu xa, hay vớ vẩn, thì vẫn cứ hay hay, vẫn cứ yêu mình hơn. Mình có hỏi đứa bạn, hôm chia tay có khóc không? Vì mình biết nó sẽ chẳng bao giờ khóc. Còn mình có lẽ sẽ là đứa khóc đầu tiên, hay là thế, vì nghĩ rằng ngày mai, cổng trường khép sau lưng, không một lần mở lại. Hôm trước sinh nhật Ly và Tình Văn, hôm trước nữa sinh nhật Vũ Hằng, hôm trước nữa sinh nhật Mây, định chúc mấy đứa một điều gì đấy, nhưng rốt cuộc chẳng nói được cái gì. Thầy Hùng bảo hôm chia tay làm sinh nhật cho mấy đứa trong hè luôn. Ôi không đâu, mình không muốn thế, cứ để đến sinh nhật của mỗi người chứ, thế sẽ hay hơn. Tặng cho con người yêu một bông hồng đỏ, thế mà nó xị mặt xuống với mình. Yêu đến thế, còn như thế nào nữa hả người yêu? Nói đi, để người yêu còn biết với. Tối 7 tháng 5, 9 giờ 30 gọi điện cho Ly, nó không có nhà. Đi chơi khuya thế đấy. Chiều chủ nhật định qua nhà Vũ Hằng, nhưng mưa, lạnh, mà mình thì sốt đùng đùng. Kết quả thật chẳng đi đến đâu. Mọi người đang chú mũi vào những bài toán. Bình Nhi thì làm bài tập sinh, còn mình thì viết những điều không đâu vào nhật ký. Thứ hai, 15 tháng 5 năm 95, Lê Thủy. Đến lớp, nghe cãi nhau đã đời, thế là cái kế hoạch cắm trại bãi sông Hồng hay thủ lệ của ông bí thư tan tành rồi. Chả hiểu ngày mai ông có cứu vãn được gì không? Ngày hôm nay đến lớp vui thật, đầu giờ, 6 tên là oai oái. Bỏ mẹ, tao quên mời phụ huynh đi họp rồi. Cừu vên mặt, em có bảo mẹ, nhưng mẹ bảo đi họp làm gì, vô vị. Khá thật. Tiết 1, sau một lúc chí chóe, Mrs. Hùng đứng dậy ca một bài, bí thư nóng mặt. Chúng ta là một nước độc lập, có văn hóa, chủ quyền, không được phép so sánh với các nước khác. Thầy nhượng bộ, ừ, thì hội đồng chuột chúng mày cứ họp đi. Hội đồng chuột họp, rôm rã lắm, đủ các ngành các giới, bí thư, hai phó bí thư, Cẩm, Diệp, Hạnh, Cô Lâm, cãi nhau, chửi nhau trộn rộn. Sau 3 tiết, vị chi là hơn 2 tiếng, câu hỏi, tóm lại là như thế nào? Vẫn còn treo lơ lửng, mai bàn tiếp. Một ngày cuối năm học, Lê Thủy, Trăng đêm nay sáng quá, có bao giờ bọn mình được cùng nhau ngồi dưới trăng không? Quý, đêm nào cùng ai dưới trăng thanh, yêu đương lòng chan chát chứa bao tình. Viết sau ngày chia tay. Đặng Yến, tự nhiên thích nói chuyện thơ, nhớ 12V quá. Tự thức ta, anh cầm tay giọt nắng mà đi, nắng mách bảo những miền giá buốt. Anh cầm tay ngọn gió mà đi, gió dạy anh những điều còn mất. Anh cầm tay em giữa cuộc đời này, tay dằn dỗi lời không nói được. Con mèo đen mắt ướt, dưới gốc cây già nằm sưởi nắng trong mưa. Phủ Duy Thông, bài thơ lạ, lạ ngay từ lần đọc đầu tiên, mà lạ không phải ở cách gieo vần hay dùng từ, mà lạ ngay ở chính ý tưởng, cái lạ ngầm mà lại nổi rõ trong mắt người đọc. Những cái lạ kiểu này rất bắt mắt, rất dễ khơi gợi trí tò mò của mọi người. Thực ra có gì không đây? Có hỏi còn tình văn, nhưng nó chỉ nói, cảm hứng của thơ thì đưa ra nhiều hình ảnh đối lập, vừa mơ, vừa thực, vừa rất tự nhiên hoang sơ, vừa người. Nắng đối lập mưa, con mèo đen cảm giác dữ, đối lập với mắt ướt, cảm giác con người. Không thể nói buồn hay vui, rất mơ hồ, tâm trạng mơ màng, lâng lâng lãng mạn. Nắng mưa cũng không phải thực, con điên này cũng nhanh đấy, nhưng tâm hồn nó còn dính chặt vào mấy cái kẹo. Nó lại còn viết thêm, cho tao kẹo, nhìn thấy rồi. Thế đấy, thôi cái con tình tính tan này chả giúp gì được. Vũ Hằng có thể chuyên tâm hơn. Tao lại nghĩ khác, tao thấy con mèo đen có vẻ tội nghiệp thế nào ấy. Mắt ướt làm người ta liên tưởng đến khóc. Rồi thì nằm dưới gốc cây già, có cảm giác như bơ vơ không nơi nương tựa. Theo tao, mưa là thực, còn nắng thì là ảo giác. Có thể là hy vọng một điều gì đó, một cuộc sống tốt hơn chăng? Khá khẩm hơn. Con này được đấy, chứng tỏ nó được 14 trên 20 điểm, thi văn thành phố cũng xứng đáng ra phết. Thằng Nguyên thì ly kỳ hơn, phân tích dài dằng dặc một hồi về thuyết nhân sinh, nhân quả, ảo ảnh, tiềm thức, cuối cùng là một đống rối tung mù và nó kết luận, tôi nghĩ thế. Thế đấy, vin vào cái ý nghĩ vô thưởng vô phạt của mình là sướng nhất. Cả bọn quyết định bắt U Hùng phải gỡ rối tơ lòng, kéo U xuống phòng đội tuyển, hỏi han một hồi không có kết quả. Tra khảo một hồi nữa cũng vô hiệu vì U đang cáu. Phải phân tích một bài nhố nhăn mà. Cuối cùng chúng nó có ý nói U Hùng là không biết, là dở hơi, là cổ lỗ sĩ, nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhưng rồi, Bụt cũng phát một câu. Tao chỉ thấy ông nhà thơ này sắp biến thành một con mèo. Cả lũ yếu xìu cười hụt hơi, nhưng thế là chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cuối cùng, bài thơ vẫn là bài thơ, mà con mèo vẫn hoàng mèo. Chả có gì cho dân tình hiểu thêm. Nhưng rồi cũng phải bái phục Madame Hùng vì cách sự nhanh mắt, nhanh tay, nhanh mồm, nhanh miệng. Thế mới hay chứ, hóa ra sư phụ mình đâu phải tay vừa. Vấn đề cũng sáng tỏ và các con rời biết được thế nào là tiềm thức, thế nào là tâm hồn, thế nào là nghịch lý thuận. Công nhận là tuyệt, nói đến đây lại nhớ đến em của mình. Cái đứa nhờ mình phân tích hộ cái bài này, nó cứ làm như mình giỏi lắm. Cuối cùng cả lũ gật gù, sắp biến thành mèo thật, phải công nhận điều phi lý là cười tươi hơn hoa nở, thế mới lạ. Bây giờ nhớ lớp mình quá, ước gì được quay trở lại để học cùng với lớp mình. Lớp mình, bây giờ còn ai nhớ tới mình không nhỉ? Thời gian bao giờ cũng là quên lãng và đổi thay. Liệu lòng người có như thời gian hay không? Cầu mong tất cả đều tốt đẹp, giá mà được quay lại sáng ngày chia tay để có một điều ước. Ừ. Một điều ước thôi, dù biết chẳng bao giờ nó thành sự thật.
20 năm sau.
Thầy Nguyên, 10 năm ra trường, nghĩ về thầy đôi bận, chỉ nhớ ngón tay thầy chỉ vào mình. Anh này có mầm nổi loạn, vẫn thường cười một mình, không thấy gì lạ. Từ tấm bé đã bức bối, muốn chọc thủng cái bong bóng đời sống quanh mình. Hè lớp 1, năm 1983, mới ra Hà Nội. Ngày cuối tuần là cho những chuyến thám du đồng vắng, ao hồ hoang vu quanh khu tập thể. Bị nhốt ở nhà thì bánh cửa sắt trèo ra, cửa gia cố thì đục tường nhìn ra ngoài. Những hè cấp 1 là 8 tiếng mỗi ngày trong thư viện của mẹ, sung sướng như Tô Ngộ Không trộm đào. Đọc từ Ivan Hoe đến Zoba, con người hoang lạc, đâm ra thích anh hùng, ưa cô độc, khinh ghét đám đông. Kiểm tra đầu giờ văn lớp 6, viết lên bảng muốn làm Caesar để giết hết hội đồng nguyên lão La Mã. Cô giáo gọi riêng đến phòng hỏi, Cấp 2 chỉ kết thân với bạn dị. Thằng thì nghiện vẽ chiến trận Troy, thằng lớp 9 dạt nhà vào Nam, thằng thì lớp 8 tự sát. Mấy năm nay học lớp thầy, mãi mê yêu đương, coi cuộc sống ấy là ga vô danh giữa đường, muốn qua nhanh để đuổi theo hạnh phúc lớn. Một lần rủ đội tuyển bỏ học 2 ngày liền, thầy gọi đến nhà, mắng từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Mất điện, thầy thắp nến, hết nến, ngồi trong bóng tối nghe thầy mắng. 9 giờ, cô xin thầy cho về. Tốt nghiệp đại học, mãi miết theo đuổi cái mình muốn, rồi khát vọng mơ hồ thời niên thiếu biến thành xác tín. Nhìn lại, các bạn nổi loạn thời ấy, nửa thành danh, nửa đã tự hủy hoại thân xác hay tâm hồn. 3 năm cấp 3, hầu như là lần bẻ ghi cuối trên con đường định mệnh của mình và chúng nó. Mình đã gặp thầy. Lần đầu tiên trong đời, mầm nổi loạn không bị vùi dập, phần vì nó làm nên phong cách viết mà thầy trân trọng. Nhưng trong thâm tâm, thầy chưa từng coi học trò thầy là những đứa trẻ cứng đầu cần trị. Thầy chỉ nhìn thấy những con người. 42 tuổi, thầy kết bạn với lũ học trò 15 tuổi. 3 năm, 300 buổi học nhóm nhà thầy, không có giáo trình của bộ ban nào, chỉ có nghìn cuốn sách đông tây kim cổ mà thầy đã đọc. Thế giới của những Kafka, Camus về ngự trị trên hai cái bàn học sinh cũ kỹ. Ôi, 16 tuổi mà được nghe giảng về Bắc Tin, ai chẳng lớn nhanh như thổi. Chẳng phải thầy đã chỉ cho mình thế giới mênh mông, cái đó đã có những thằng bạn dị sau này. Đêm rủ mình đến nhà đọc bách khoa thư cho nghe, những đứa nhồi cho mình báo tay lậu, sách TOEFL, Grifoto dăm bảy nước. Năm 1995, thầy vẫn ở trong chốn vô minh cùng cả xã hội. Thầy chỉ có một lỗ nhìn ra ngoài như cái lỗ mình đục trên tường nhà, cái tủ sách văn, một trường của cái lỗ ấy nhỏ đến mức không thể thấy cái gì rõ nét. Chỉ là một niềm tin mơ hồ, ngoài kia còn gì đấy nữa. Thầy biết thế nên thầy biết mình và biết coi học trò là bạn. Thầy cho học trò cái chưa từng có trong xã hội lúc ấy, tự do. Ra trường gần đã 20 năm, đã nhìn thấy thế giới mênh mông, đã trải nghiệm những hạnh phúc lớn của kẻ nổi loạn. Về thăm thầy, thu mình vào cái bàn Kafka năm xưa, sau bức tường sách. Cái bàn học sinh ấy đen đặc chữ nghịch ngoạc của 20 năm. Ở đâu đó trong cái trầm tích của mực tím, mực xanh ấy là một linh hồn thiếu niên nổi loạn của em, thầy ạ. Của tin còn một chút này. Quý, có lẽ ít người nhớ những gì đã diễn ra vào buổi liên hoan chia tay, có tiết mục hái hoa dân chủ. Mỗi người rút thăm câu hỏi do người khác soạn. Ai đã nhặt được câu hỏi của ai và đã trả lời như thế nào? Phượng là người nhớ được rằng đã rút câu hỏi của Quý. Giữa ba thứ quan trọng trong cuộc sống, tiền, tình cảm, học vấn, bạn sẽ chọn gì? Phượng nhớ lại, không chút đắn đo, mình nói mình chọn tiền, nhưng không nêu lý do cụ thể vì sao lựa chọn như thế, vì mình không muốn chia sẻ với mọi người về cuộc sống gia đình mình lúc đó. Quý đã nói với mình rằng, Quý không hề mong nhận được một câu trả lời như thế. Mình biết, thậm chí còn cảm nhận được sự hụt hẫng của nhiều người khi nghe câu trả lời của mình. Ngày chia tay, câu nói còn động lại trong mình là câu của Quý. Sau nhiều năm nữa, biết đâu cả lớp sẽ tìm lại chính mình trong cách nhìn của Phượng. Mình ngạc nhiên lắm về điều này vì mình vẫn nghĩ rằng mình là đứa hời hợt với lớp. Thậm chí, năm cuối còn là một năm rất chới với đối với riêng mình. Mình cứ mãi miết đi tìm mình, tự định hướng cho mình, cố gắng theo cái định hướng mà bản thân mình cũng thấy mơ hồ ấy. Sau 20 năm, Phượng mới nói về hoàn cảnh gia đình khi ấy. Bố mất việc, Phượng và mẹ phải bán hàng làm thêm, và Phượng chọn trường kinh tế quốc dân. Đó là một lựa chọn hợp lý, vì theo đúng gu của xã hội, học những gì thực tế, nhanh có việc làm, thay vì theo đuổi môn văn là thứ có vẻ viển vông. Nói như vậy, lại có thể ướm vào hoàn cảnh của Quý, vốn ấp ủ mong muốn làm họa sĩ. Nhưng càng về cuối cấp 3, Quý càng thấy con đường sinh nhai trong hội họa càng mờ mịt, nên chuyển sang thi kiến trúc. Khỏi nói là ngành kiến trúc khi ấy có sức hấp dẫn thế nào với xã hội. Bản thân Quý cũng vừa học vừa bán hàng cho gia đình giống như Phượng. Nhưng rồi học xong đại học, đi làm kiến trúc ít năm, Quý lại cứ dần tiến về hướng viết lách. Và giờ dính tới văn chương một chút gọi là... Ca sĩ của lớp Trí Trung cũng gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn vì bố ốm nhiều năm. Trung và nhiều bạn học đã học luật, một ngành cũng thuộc dạng luôn hot của xã hội. Đến giờ, Trung vẫn giữ niềm đam mê ca hát, bên cạnh công việc của một luật sư cho công ty nước ngoài. Đặng Yến, Lê Thủy, Hạnh, Vân, Diệp, Dương Nguyên, cả một nhóm bạn học luật, rồi mỗi người lại làm một công việc khác nhau. Bên cạnh đó là nhóm bạn học ngoại thương như Thu Lan, Hồng Thảo, Minh Hà. Dường như việc chinh phục các ngôi trường cao giá không phải là vấn đề lớn, rất đông các bạn đã làm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc kinh doanh. Điều mà hơn 20 năm trước có lẽ chúng mình không thực sự hình dung ra. Ngành có vẻ gần với môn chuyên nhất là báo chí, cũng có một số bạn theo đuổi như Mai Liên, Trần Yến, Đinh Thủy, Cẩm Hà, Đinh Hằng. Các bạn quả thực đều là những người sắc sảo và đã góp ý cho ký ức của chúng mình được trọn vẹn hơn. Cuốn sách này ra đời mà một người không có cơ hội được nhìn thấy, đó là Hạnh. Khó mà nói rằng Hạnh đã biết chính xác cái chết của mình như trong trang nhật ký lớp cuối cùng của mình. Nhưng đời mà, mơ mà. Sự thật đã diễn ra như vậy vào cuối năm 2000. Chúng mình sẽ luôn nhớ Hạnh bằng chính cuốn nhật ký này. Cũng phải nói người đã góp sức đưa ra ý tưởng và động viên cho việc thực hiện cuốn sách là bạn Nguyên, người có nhiều bước đi táo bạo nhất của lớp văn chúng mình. Cảm ơn thầy Hùng, người vẫn trẻ mãi với lớp văn, người đã giao cuốn sổ trắng tinh khi chúng em vào lớp 10, để rồi theo đó ba cuốn nhật ký nối tiếp nhau ghi lại những câu chuyện rất bình thường của thời đi học, mà giờ đọc lại thấy ngỡ ngàng vì độ tươi mới. Cảm ơn các bạn Đặng Yến, Vân, Đinh Hằng đã có công giữ gìn và trao lại các cuốn nhật ký cho ban biên tập để xuất bản. Và giờ đây, chúng mình đã làm được món quà 20 năm này.